anh phải rất kỹ lưỡng để quan sát đừng bận tâm. Hãy giữ lấy đại nguyên sách của Phật Đà giảng phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, thì anh có thể đem nó nhìn được rõ ràng minh bạch. Phía dưới nói về thiện hữu bán mãn, mãn là viên mãn, bán là chẳng viên mãn. Cái tổng nguyên tắc bên trong là hành thiện mà chẳng chấp trước thiện, đây là viên mãn. Nhà Phật thường nói tam luân thể không, chẳng chấp trước. Sau khi hành thiện vẫn còn niệm niệm chẳng quên ta đã làm bao nhiêu việc tốt, đối với người nào có ân huệ thì cái thiện này là bán, chẳng phải viên mãn. Nhà Phật nói đến tam luân thể không, chỉ như đem những tài vật này giúp đỡ người, sau khi giúp người bên trong chẳng có cái tự mình. Đừng nên thường hay nghĩ đến chính ta đã làm một việc tốt, đem việc này quên hết sạch sẽ rốt ráo. Bên ngoài cũng đừng nên đi ghi nhớ những ai đã thọ ơn anh, nên toàn bộ đem quên sạch. Cũng đừng nghĩ đến những tài vật của anh, tâm địa thanh tịnh gọi là tam luân thể không, thì phước báo này là viên mãn. Bất luận bố thí bao nhiêu đều là viên mãn cả. Nếu như chấp tướng bố thí, chẳng quên đi cái ta có thể bố thí, cũng chẳng quên người kia thọ ơn huệ của ta, ta giúp họ bao nhiêu bao nhiêu, dù anh có giúp họ nhiều hơn đi nữa đều là bán. Cái bán này nói một cách khác, cái phước báo mà anh được đó rất là có hạn, còn mãn là vô hạn. Cho nên Phật nói trong kinh, một bát cơm có thể trồng được phước báo vô lượng. Phật trong kinh nói bố thí cho Bích Chi Phật một bát cơm, khi ngài đi thắp bát khất thực cung cung kính kính bố thí cúng dường một bát cơm, được 90 ức kiếp chẳng thọ quả báo bằng cùng. Phước báo ấy lớn như thế đó. Vì sao? Vì người ấy là chân tâm, phước báo của họ là viên mãn, tâm chân thành, tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm từ bi để đi tu phước, thì phước báo là viên mãn. Bát cơm ấy được 90 ức kiếp chẳng thọ quả báo bằng cùng. Một xu cúng dường có thể tiêu tội nghiệp vô lượng vô biên, đều là lấy chân thành thanh tịnh tâm để tu. Còn chấp tướng bố thí thì chẳng thể được. Chấp tướng bố thí dù quyên góp vàng vạn lượng, quả báo được đó, phước báo vẫn là vô cùng có hạn. Cho nên nhà Phật nói đến tu phước thật là rất công bằng. Chẳng phải bảo anh có tiền có địa vị anh mới có thể tu phước. Con người bằng cùng hạ tiện, chẳng có địa vị thì chẳng thể tu phước, chẳng có đạo lý này. Chúng ta từ trong kinh thấy được, kẻ ăn xin gặp được Phật Bồ Tát, gặp được A La Hán, tự mình nghĩ rằng đời này mình đã bằng cùng hạ tiện đến trình độ này, vì trong đời trước chẳng chịu tu phước, ngày nay gặp được thánh hiền nhân muốn tu một tí phước nên cúng dường các ngài. Anh ta tự mình ở ngoài xin ăn xin được một tí, có thể anh ta đã ăn hết một nửa còn thừa lại một tí, thứ này làm sao đáng cúng dường đáng bố thí. Nhưng quả thật anh ta chẳng còn chi cả, anh ta chỉ còn một tí này, nhưng là hắn chẳng chê ta nhận của ông cúng dường ta tiếp nhận, đời sau hưởng thiền phước. Phước báo của nửa chén cơm ấy đổi lấy được đời sau nửa thiền phước chân thành cung kính. Những nhà đại phú quý bố thí trăm vạn nghìn vạn chưa chắc có thể sanh thiền, chỉ có Phật pháp hiểu rõ những đạo lý này mới biết được chúng ta tự mình phải nên tu hành cách nào. Người người đều có cơ hội tu phước là người người đều bình đẳng. Vấn đề là anh có biết đạo lý này hay không, có rõ những chân tướng sự thật này không. Tu học như lý như pháp thì mỗi người đều có thể được phước báo viên mãn. Tuyệt đối chẳng phải bảo nhóm người nào đó có khả năng, nhóm người nào chẳng có khả năng. Đây là tục kiến của người thế gian, chẳng phải trí tuệ của Phật Bồ Tát. Phật Bồ Tát dạy chúng ta đó chẳng phải ý nghĩa này. Sau cùng nói đến năng dị, thành thiện, tích thiện. có khó, có dễ. Phàm là có cơ hội anh đi làm thì là dễ dàng, có cơ hội mà chẳng chịu làm thì việc này là khó. Đặc biệt hơn nữa là người nghèo, những người đang sống trong cảnh khốn khổ đến cực độ, nếu họ phát tâm tu bố thí cúng dường, việc khó mà làm được thật là đáng quý. Cho nên khó dễ chẳng ở nơi sự mà ở nơi tâm anh. Thật sự giác ngộ minh bạch rồi thì dễ, minh bạch rồi thì dễ.